This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm thứ sáng, thứ sáu cuối tuần thời tiết bắt đầu đẹp trở lại. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe sau những ngày lạnh tê tái thì hôm nay là thấy bình minh đã ló dạng đúng không? Không biết thì tình hình kinh tế nó có ló dạng và tốt đẹp như là thời tiết ngày hôm nay không, cuối tuần không, Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó xấu thiệt xấu, bởi vì nó trở lại đó, gọi là mismatch chứ tụi vị. Lý do tại sao nó xấu thì xíu Dũng sẽ nói vấn đề đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó ok trở lại. Dow Jones sáng nay giảm gần 200 điểm, mà bây giờ nó lại là lên 73 điểm. Nó rất là khôi hài quý vị. Dow Jones hiện tại là lên 73 điểm, 34.127 điểm, một khoảng chừng nửa tiếng về trước thì nó giảm đến 119 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, 4.176 điểm. Nasdaq thì giảm 4 điểm, hiện tại là 12.195 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 98 xu, 77 đồng 86 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm rất nhiều, 41 đồng 10 xu, hiện tại 1.889 đồng 70 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và tình hình thiệt sự ra thì chúng thấy rằng đúng ra đó thì quý vị thấy khi mà cái report sáng hôm nay thì nó làm cho thị trường chứng khoán chao đảo luôn. Về cái report về công ăn việc làm Bộ Lao động đưa ra ngày hôm qua, thì cũng nói quý vị là ủa lý do tại sao mà cái unemployment nó lại giảm như vậy, tức là người ta xin tiền thất nghiệp nó là giảm, trong khi đó thì quỹ trưởng liên bang chính phủ Hoa Kỳ nỗ lực nâng lãi suất lên để hầu cho kiềm chế lạm phát, thì bắt buộc cái unemployment rate sẽ tăng lên. Sáng hôm nay cũng vậy, report đưa ra làm cho thị trường crazy, bởi vì công ăn việc làm người ta dự đoán rằng ngày cái tháng này đó, cái tháng vừa rồi đó chỉ mướn vào khoảng 180 mấy ngàn người thôi, tức là kinh tế của Hoa Kỳ economy nó cộng vào 180 mấy ngàn hay là 200 ngàn là maximum, không ngờ nó cộng vào 517 ngàn người. Con số này giống như cái gáo nước lạnh tạt cái hào vô mặt của ông chủ tịch quỹ liên bang, thì nó dũng dí dỏm là như vậy. Tại vì ông đã tung ra rất nhiều chiêu thức, đặc biệt về nâng lãi suất lên, và Dow Jones giảm 119 điểm, rồi Nasdaq giảm đến 100 điểm, rồi S&P 500 giảm đến gần 70-80 điểm. Bây giờ đi ngược lại, tôi dùng nói là nếu mà quý vị dựa vào thị trường chứng khoán để mà căn cứ đó để mà gọi là tính ra kinh tế của Hoa Kỳ thì hoàn toàn là không chính xác lắm. Bây giờ giảm Dow Jones như giảm gần 200 điểm, bây giờ lại tăng lên là 73 điểm. Tức là con số này từ màu đỏ chuyển thành màu xanh, kính thưa quý vị. Và cái lãi suất sáng hôm nay thì nó lại bình thường, mặc dù tăng lên 0.25, nhưng mà 15 năm cố định vẫn là 5.65, 30 năm vẫn là 6.43. Vàng thì mua vào 67 triệu, bán ra 67 triệu 800 ngàn đồng ở Việt Nam, kính thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì economy cộng vào đến 1.517.000 người theo cái expectation của Wall Street thì khoảng 180-200 ngàn, nhưng mà nó lên đến 517.000 người job được cộng vào. Tức là các phân xưởng Hoa Kỳ vẫn mướn người vào, bởi vì họ vẫn bán đồ nhiều, họ vẫn bán đồ rất là nhiều, họ vẫn mướn người vào. Trong khi đó cái unemployment rate từ 3.6 xuống còn 3.4. Vậy thì quỹ trưởng liên bang nỗ lực như vậy hình như là giống như lấy nói từ sao đổ sông đổ biển ấy, thì cái công sức của họ đưa ra, cái hy sinh họ đưa ra nó giống như đổ sông đổ biển. Có rất nhiều cái vấn đề mà mình có thể ngồi phân tích rõ thì mình có thể mình tìm ra được một cái phương thức để mà trị lại cái inflation này. Trước mắt là quỹ trưởng bang phải biết, chính phủ Hoa Kỳ phải biết rằng gần hơn 6.000 tỷ và gần 7.000 tỷ trôi nổi ngoài kia để mà người dân nó dư tiền nó xài. Bây giờ có một số đông vẫn xài tiền mặt, bây giờ vẫn còn dư tiền. Có một số đông nữa vẫn là không có đủ tiền xài thì xài thẻ. Thì hai cái nó đều tăng lên hết. Tức là người ta cái người xài tiền vẫn xài và người xài thẻ vẫn xài, bởi vì cái những người mượn tiền thẻ nó vẫn tăng bình thường. Tức là họ hết tiền rồi thì họ chuyển qua thẻ, họ xài quen. Còn những người mà còn tiền thì không xài. Vậy thì cái sự, cái tốc độ của người dân Hoa Kỳ tiêu xài nó vẫn như vậy. Nên có nhiều cái yếu tố đưa ra có thể chúng ta phải làm nhiều cách, chứ không phải là một cách nâng lãi suất lên là kiềm chế được cái inflation. It's not. Chẳng hạn như là hàng hóa thiếu cũng là một trong những cái vấn đề tạo ra những cái inflation. Chẳng hạn như Trung Quốc, cấm vận Trung Quốc, không có bán xăng, Trung Quốc không có xăng sản xuất thì độ hàng hóa còn không có nhiều. Chúng ta mua một cái ly trước đây, một ly nhựa trước đây là 50 xu, bây giờ là 1.50 đồng. Tại vì Trung Quốc không có ship qua nữa, người Mỹ bỏ tiền làm thì mắc hơn nữa. Rất có nhiều cái vấn đề mà Hoa Kỳ phải tập trung làm nhiều khía cạnh để kiềm chế được lạm phát. Chứ không phải nâng cái lãi suất lên là kiềm chế được lạm phát. Đặc biệt, qua những cái kinh nghiệm mà mình thấy từ những cái report này, rõ ràng Hoa Kỳ chỉ có làm được một phần, một góc nào đó, thì lạm phát sẽ rất là khó kiềm chế. Trong cái đó cái mortgage, ảnh hưởng là ảnh hưởng những người paycheck to paycheck, và cái thứ hai ảnh hưởng là mortgage. Sáng nay thì cái report từ Freddie Mac thì họ cho biết cái mortgage nó giảm liên tục trong 11 tháng qua, cái việc tức là những cái application để mượn tiền nó giảm 11 tháng, và đây là những cái lúc mà giảm lâu nhất trong thập kỷ. Nó giảm liên tục. Cái phân lời cố định cho 30 năm đó, hiện tại bây giờ ngay giờ phút này là 6.09%. At the same time, rồi năm ngoái, tức là cách đây đúng một năm, là chỉ có 3.55%. Cái lý do ngày hôm nay vì thấy nhiều người vẫn phải mua nhà, để còn 30 năm ngày hôm nay, ngay phút này đó, là 5.14. Cách đây một năm, the same time luôn á, là 2.77. Cái người thấy là, ồ, người ta vẫn mua nhà, có một số người, số ít vẫn mua nhà. Lý do đơn giản vì họ canh từng ngày một. Cách đây khoảng 3 tuần trước, cái tuần lễ đó đó, đặc biệt là application mượn tiền mua nhà tăng lên 10%. Một tuần duy nhất đó thôi. Một tuần khi lãi suất giảm một cái là họ lót vô liền. Chúng ta biết là ngày hôm nay người dân Hoa Kỳ có một số họ mua nhà, họ cần thiết phải mua nhà. Thứ nhất là chuyển tiểu bang này qua tiểu bang kia. Họ ở cái apartment lâu quá vậy, họ muốn mua nhà. Rồi những cái trường hợp như thành phố này chuyển qua thành phố khác, con đi học phải mua nhà. Những cái trường hợp mà bắt buộc phải mua nhà thì họ canh mỗi ngày, họ canh từng giờ, từng phút. Cái rate mà nó xuống á, là họ lock liền, họ lock vô liền. Bởi vì cái tuần lễ mà cái đây gần ba tuần trước á, cái rate nó vừa xuống một cái họ lock cái cụp vô, và cái số người lock cái rate đó lên đến 10%. Người ta nói, wow, nhà cửa đã tăng lại lại hả? No, không có tăng trở lại, nhưng mà những người cần mua nhà thì họ canh, giống như canh me vậy đó, canh đúng rồi là xuống là lock lại liền, thưa quý vị. Nhưng mà thực sự bây giờ cái thị trường thì ốc rất là tệ. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Twitter. Ngày hôm qua thì anh chàng Elon Musk này có tweet trên cái trang web của mình, và đặc biệt là không phải là nói đùa nữa, vì anh cho biết rằng quý vị nào mà sử dụng Twitter mà qua cái API đó, cái API là nó viết tắt cho chữ Application Program Interface. Chẳng hạn như chúng ta có một cái Facebook, rồi Facebook chúng ta sửa lại sử dụng một cái trang Facebook, đó là một cái trang Internet, trang nhà của mình, thì đó là chúng ta play with interface. Sử dụng giải thích chút xíu ở đây cho hiểu đó. Cái interface là gì và cái back end là gì? Interface và back end. Interface, cái màn hình computer vì đang coi trước mặt chúng ta mở lên, ví dụ chúng ta mở lên Facebook hay chúng ta mở lên vì trước mặt sử dụng là Google, là Yahoo. Chúng ta coi những cái hình ảnh trên đây thì chúng ta dùng cái đó gọi là cái interface. Còn chúng ta right click, chúng ta gọi là right click nha. Right click cái face, cái trên cái trang web của mình hiện tại là Yahoo ha. Cái con chuột nè, chúng ta right click, chúng ta thấy chữ view page source. Click vào đó, view page source, click vào đó, cái đó là cái back end. Chúng ta thử đi, chứ có computer thử nha. Trên cái hình nào gì, CNN hay là Fox hay là Yahoo, chúng ta right click con chuột á, right click cái, đây là view source. Chúng ta click vào chữ view source, nó hiện ra những cái code đó chúng ta gọi là back end. Đóng lại thì nó hiện ra cái front end, tức là cái interface. Thì sau này, ví dụ là sau anh chàng Elon Musk thì nói nếu mà vào sau ngày 9 đây tháng 2 quý vị nào sử dụng cái interface thì chúng ta sẽ trả tiền 100 đồng một tháng. Wow, lý do tại sao? Ở đây dạo gần đây từ lúc mà Twitter ra đời có nhiều người sử dụng cái Twitter làm ăn buôn bán, rồi chưa kể là làm những cái trang scam, rồi nó là abuse, tức là họ lạm dụng nhiều quá đi, thì muốn mà dẹp những cái rác rưởi này đó chỉ cách nhất là trả tiền lấy tiền. Và chúng ta nhớ là cách đây vài tháng trước thì anh này có nói rằng sẽ trả 8 đồng cho mỗi cái account sử dụng cái Twitter. Cái account sử dụng Twitter là khác, còn cái account sử dụng Twitter mà sử dụng luôn cả API là khác nữa. Thì nếu mà sử dụng Twitter account only thì có thể trả 8 đồng cho mỗi tháng. Không biết chương trình này có apply hay không, nhưng ta chờ xem. Nhưng trước mắt là cái API, tức là Application Programming Interface, sẽ bị trả 100 đồng sau cái ngày 9 tây tháng 2, cái thứ vị. Bản tin kế tiếp, bản tin rất là quan trọng. Qua một cái cuộc họp báo với lại hai nhà tài phiệt lão làng, gọi là nếu mà trong thị trường chứng khoán mà nói đến hai ông này thì chúng ta không thể nào mà không biết. Ha, vì biết ai rồi đúng không? Ông đầu tiên là ông Warren Buffett, ông thứ hai là ông Charlie Munger. Hai ông này già lắm rồi, thế thì tám mấy hết rồi. Nhưng mà ngồi khi được phỏng vấn thì hai ông này nói là cryptocurrency là đồng tiền ảo, ơi là ảo, lừa gạt quá chừng mà người ta lại thích, bởi vì người ta ham tiền, người ta tham, nhưng mà rất là nhiều người bị thâm. Ông này nói rằng hiện tại gần đây có nhiều cái công ty đã tự động tạo ra, tức gọi là privately owned company, issue ra hàng tỷ tỷ những cái đồng tiền ảo, nhỏ có, trung trung có, bự có. Ý ông này nói là bự là đồng Bitcoin đó, thì nhỏ nhỏ cho nhà Dogecoin gì đó, trung trung hàng nhiều cái đồng tiền như là Saibe, tôi không có rành những cái này, nhưng mà thấy rằng tức là nhỏ có, trung trung có, bự có, giá trị cái khác nhau hết, từ penny đến dollar đến hàng ngàn dollar, ok. Và theo cái sự giải thích trong một cái họp báo như vậy đó, thì cái đồng tiền ảo này nó hoàn toàn không có một cái giá trị nào mà so với currency, tự động chúng ta tạo ra cái giá trị cho nó, nhưng mà nó không có một giá trị bảo chứng nào rõ ràng hết. Chứ hạn chỉ dùng cầm một cái gì đó, một cái mà nó không có hiện vật luôn, không có vật chứng luôn, không có gì hết, nó chỉ có nói hiện lên một cái màn hình chúng ta một cái đồng đó là 50, mua đi 50 đó, cái đồng đó trên màn hình rồi, tức là đây gọi là interface only, là cái đồng đó 50 đồng. Là thứ nhất, cryptocurrency is not currency. Đồng tiền ảo không phải là đồng tiền thật. Ok? Nó không có giá trị như đồng tiền thật. Không có giá trị như một cent luôn nha. Nếu mà cầm cái đồng tiền ảo đó mà đưa cho một người, thí dụ nha, chúng ta cầm một đồng đô la đi về Cà Mau hay về Sài Gòn đi, hay là biết ở đâu, ở đây đi, chúng ta tiệm ta đưa một đồng, nói cho xa, nói cho gần, cầm một đồng đi ra Starbucks, cho tiền tip một đồng, người ta lấy ok đồng, nói, ê mày có account tao gửi cho mày đồng tiền tip và cái cryptocurrency. Chúng ta hỏi họ sự lựa chọn, thí dụ thôi, anh muốn tôi gửi cho anh một đồng qua cái app hay anh muốn tôi đưa một đồng tiền mặt hiện tại bây giờ? Câu trả lời đó tự quý vị trả lời luôn đi ha. Và hai ông này nói rằng tiền điện tử không có giá trị tiền tệ, không phải là mua hàng hóa được, mà cũng chẳng có bảo chứng luôn, không mua gì được luôn. Vậy thì tại sao chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa ban, tức là chưa cấm nó, trong khi rất nhiều người, hàng trăm hàng triệu người mất tiền mỗi ngày? Tại sao chính phủ Hoa Kỳ? Cái lý do như thế này, cái gì? Họ ngoài vòng pháp luật. Chính phủ Hoa Kỳ, thứ nhất họ nói rằng nó không có withdraw nha, nó withdraw những cái dạng như là về cái gọi là approve là gì? Duyệt từ chính phủ, nó cũng chẳng có được promote bởi chính phủ, nó cũng chẳng có được gọi là một cái sự đồng tình của chính phủ, nói chung là hợp lệ đó, tại nó run ở ngoài kia chứ. Hạn như ta nói ủa trên thị trường có mà. Quý vị nếu mà sử dụng mà quý vị trading đồng tiền ảo mà quý vị nói câu đó thì thật sự quý vị đang chuẩn bị mất tiền. Cái đồng tiền ảo nó không có giá trị trên cái market hiện tại bây giờ, nó under umbrella. Lý do tại sao? Chẳng hạn như bây giờ Dũng có một cái công ty, nó công ty Dũng là Robinhood đi ha, thí dụ chúng ta có Robinhood nha. Robinhood là đi IPO, ra IPO đàng hoàng, có IPO luôn, là hợp lệ chính phủ duyệt. Nhưng mà under Robinhood là gì? Là một cái sân chơi của những đồng tiền ảo, thì những đồng tiền ảo sử dụng Robinhood ở dưới một cái umbrella của Robinhood thôi, chứ họ không phải là, tức là Robinhood chấp chứa những cái người trading đồng tiền ảo, nhưng mà ở trên đây một tay Robinhood nắm luật là tôi đúng luật, tay dưới đây là bắt đầu xào bài cho tụi nhỏ nó chơi. Chúng ta có thể hiểu là như vậy, ok. Và lý do tại sao mà không có cấm, và trong tương lai thì mình không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ có rất nhiều nhà tài phiệt, chẳng hạn như về chúng ta biết ông Diamond. Ông Diamond là ông này là ông chủ tịch của cái nhà băng Chase. Nhiều lắm các quý vị, nhưng mà một ngày nào đây thì tôi tin chắc rằng với cái sự động viên rồi những cái thiệt hại xảy ra với người dân thì cái đồng tiền ảo này chắc chắn nó sẽ không có nằm lâu trên thị trường, thì tôi tin là như vậy. Nếu vị nào muốn theo dõi cái thông tin này chi tiết hơn, ví dụ có chia sẻ cái trang web này, cái link này trên cái Facebook của mình là Chris Ngô nha. Dùng đổi lại là không phải là Ngô Tiến Dũng nữa, mà là Chris Ngô, C-H-R-I-S, không có T nha, T là Christ, còn Chris là trong có chữ T, Chris Ngô. Chúng ta coi này, và trong gần đây, những ngày tháng qua thì Dũng sẽ chia sẻ rất nhiều những cái thông tin mà Dũng không có đủ thời giờ để chia sẻ trên cái trang web của trên cái mười mấy phút ngắn ngủi này. Dũng chia sẻ rất nhiều recall những thuốc nhỏ mắt mà bị đuôi mắt hay là bị chết người đó, thì Dũng cũng share. Không có nhiều thời giờ để Dũng chia sẻ hết trên một cái những giây phút ngắn ngủi này, nên quý vị có thể vào cái Facebook của Dũng là Ngô Chris để mà theo dõi. Chúng ta có thể follow thôi để chúng ta nhận được những cái thông tin mà Dũng gửi ra có liền, hay chúng ta không cần ad friend, chứ follow thì những cái thông tin đó sẽ chuyển qua cho quý vị mỗi buổi sáng. Thông tin nào mới Dũng chia sẻ là rất rất là nhiều nha, Dũng rất là nhiều những thông tin mà quý vị cần biết mà Dũng có chia sẻ. Chết cha, là không có thời giờ nhiều ở đây. Dũng xin một phút nha. Chứ lại giờ hôm qua Dũng có gửi cái thông tin rằng lấy tiền mà trên cái website mà Unclaimed Properties đó. Dũng nhắc quý vị một lần, nhớ liền giùm tí Dũng, chúng ta không cần làm gì hết. Thứ nhất là chúng ta đưa cái địa chỉ mới chứ không phải địa chỉ cũ, tại vì địa chỉ cũ đã thất lạc, cái check nó mới về cái chỗ Unclaimed Property, nên chúng ta không ghi địa chỉ cũ, chỉ là đưa địa chỉ cũ để cho họ biết là địa chỉ này của tôi trước đây, và địa chỉ mới current address, địa chỉ mới để cái check nó về quý vị. Thứ nhất, thứ hai nữa, mở cái trang nó ra, ví dụ đúng có tiền thì trên cái góc phải này là claim, tức là chúng ta bắt đầu claim cái tiền này, thì click vào đó nó hiện ra một cái trang mới để tên, địa chỉ, để cái social nha, nhớ cái quan trọng là social security number, để vào đó no problem, tại vì cái check của quý vị nó nằm đó là nó có đủ thông tin rồi. Bây giờ chúng ta đưa cái thông tin bên đây thì họ match hai cái thông tin vô nó đúng thì họ gửi check về thôi, nên chúng ta không cần làm gì hết, không cần phải đi lục lọi những giấy tờ cũ hết, tại vì chính phủ đã giữ cái check đó, là họ biết 90% 90% là họ biết cái check đó của quý vị nếu nó match cái social security number. Còn nếu trường hợp nó không có đó thì họ sẽ yêu cầu quý vị gửi những cái thông tin có thể chứng minh cái check này của quý vị. Còn ngoài ra thì 90% là chỉ cần đánh social thôi là cái check này để gửi về. Còn nếu nó không match cái social đó thì họ nói là cái check này không phải của mình. Nên quý vị nhớ nha, đơn giản là như vậy, tại vì nhiều người hỏi nhưng không thể nào đủ thời giờ để trả lời hết tất cả cho quý vị. Sẵn đây thì Dũng nói cái cách để làm như vậy, hy vọng để quý vị có thể lấy được tiền. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại quý vị là quý vị có thể theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên trang web của Radio Sài Gòn Đà Lạt là saigondalatradio.com, saigondalatradio.com, hoặc là quý vị nghe lại trên app của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và hồi nãy Tiến Dũng có nói đó, thì Facebook của Ngô Tiến Dũng bây giờ đổi lại là Chris Ngô. Thì quý vị có thể theo dõi những cái link, những cái bản tin rất là hay mà Tiến Dũng đã để trên Facebook đó, thì quý vị có thể share với lại người thân, bạn bè để biết, để cùng nhau có cuộc sống tốt đẹp hơn nha. Thì hôm nay Dũng Nghiêm thấy trên Facebook của Chris Ngô, của Ngô Tiến Dũng đó, có một cái tin rất là quan trọng là cái thuốc nhỏ mắt Ericare đó thì đã gây chết người do CDC đã cảnh báo rồi. Thì nếu quý vị nào đang sử dụng loại thuốc này thì quý vị ngưng ngay lập tức nha, và nếu cần thiết quý vị đến bác sĩ mắt để khám lại nha. Mà ngoài ra thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại cái bản tin ngày hôm qua Tiến Dũng có share với quý vị đó, là cái bản tin Unclaimed Robbery đó, để lấy lại tiền đó, với lại một cái bản tin là nếu quý vị nào có income dưới 70.000 đúng không Tiến Dũng, thì quý vị có thể tự vô cái trang web của IRS, có thể tự khai thuế năm nay mà không cần phải đến CPA nha quý vị, để đỡ tốn tiền nha. Thì không biết Tiến Dũng có bổ sung gì thêm không?
Dạ không, rất là đủ chi tiết rồi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.
Phục vụ ân cần, mua ngay bán thật. Hồng Kông Marketplace là một trong những siêu thị châu Á hàng đầu nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Hồng Kông Marketplace có đầy đủ mặt hàng tươi sống. Hồng Kông Marketplace, một siêu thị tin cậy của mỗi bữa ăn ngon, ăn khỏe và ăn vui vẻ. Số điện thoại 972-988-8811, 988-8811.
Anh ơi, gọi anh Văn Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi, khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Chào chị, vì sao chị thích đi chợ Trường Nguyên?
Thì đây nè, cá hồi tươi như vậy mà giá cũng rẻ, cá chim nữa, bự mà tươi, giá cũng đâu có bao nhiêu. Còn nữa, anh nhìn đi, hàng tôm thịt cá phong phú đa dạng tươi rói, rau thì xanh mướt, tuần nào cũng on sale, hàng đồ khô thì thôi, khỏi nói thứ gì cũng có. Chợ Trường Nguyên đồ nhiều hàng ngon mà tươi, giá cả phải chăng là tôi thích liền à.
Chợ Trường Nguyên Garland, ngay góc đường Walnut và Jupiter, hàng tuần luôn có nhiều mặt hàng on sale, nhiều mặt hàng mới về, tươi, ngon, giá cả vừa phải. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185.
Chợ Trường Nguyên co lên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
Đón mừng năm mới, Teletron kính chúc quý đồng hương an khang.